trong đàn hôm ấy, trước khi rời ngọn linh cơ, Đức Lý đã lưu lại những lời nghiêm huấn như sau: từ đây bần đạo phải để ý dìu dắt bước đường cho các đạo hữu, phải gắn công thêm nữa cho hiệp với cơ trời. Ai hữu phước thì địa vị đặng cao thêm, ai vô phần thì bị đọa tam pháp. Phước phần cũng khó lựa người, rủi rủi may may đừng trách nơi bần đạo. Thế rồi cách sau đàn ấy khoảng một tháng, đúng vào ngày 26 tháng 11 năm 1926, Đức Chí Tôn lại thêm một lần nữa nhắc nhở môn đệ phải giữ mình trước quyền pháp của Đức Giáo Tông. Thầy dạy: nhất là Thái Bạch Kim Tinh rất khó, các con chớ dễ ngươi phạm thượng nghe à. Đọc Sử Đạo Cao Đài, chúng ta thấy có rất nhiều lần trong buổi khai đạo, Đức Giáo Tông đã dùng quyền pháp để răn dạy những người hoặc là phạm thượng. Và cũng rất nhiều lần Ngài vì quyền pháp mà không chiều theo lòng thương của Đức Chí Tôn đối với những môn đệ vì một lý do nào đó, cho nên còn sơ sót chưa trọn phần công quả. Bằng chứng là trong hàng tiền khai của chúng ta có một vị tạ thế, Đức Chí Tôn rất thương, cho nên trong ngày 11 tháng 12 năm 1926, Đức Chí Tôn giáng đàn và gọi hai vị đầu sư Thượng Trung Nhật và Ngọc Lịch Nguyệt dạy như sau: Trung Lịch, hai con phải dụng đại lễ mà an táng tương nghe. Thầy ngặt một lẽ, chẳng thế nào đem tương vào tam thập lục thiên, phải để nó đợi nơi Đông Đại Bộ Châu. Chúng ta đọc kinh cúng thầy, chúng ta biết rằng là có thất thập nhị địa và tứ đại bộ châu. Và vị tiền bối này, thầy nói rằng, thầy ngặt một lẽ, chẳng thế nào đem tương vào tam thập lục thiên, phải để nó đợi nơi Đông Đại Bộ Châu, mà chờ tòa tam giáo phát lạc. Thầy có để lời cho Thái Bạch Kim Tinh cầu rỗi, nhưng người giận tương không công quả, dân bộ công thiên thơ ra trống trải lắm, tại nơi tòa mới cãi chối nổi gì, người nhất định không dự đến. Lời dạy này của thầy cho chúng ta hiểu rằng, dù thầy rất từ bi thương xót các môn đệ, nhưng quyền chí tôn của thầy cũng không vượt qua quyền pháp mà Đức Lý Giáo Tông thực thi một cách nghiêm minh. Năm 1962, tại Huần Cung Đàn, có lần Đức Lý Giáo Tông nhắc các bậc hướng đạo đã lãnh trách nhiệm trong tam kỳ phổ độ phải biết gắn bó với trách vụ của mình để lo chu toàn, bởi lẽ Đức Giáo Tông không hề vì thương yêu mà tư vị. Ngài dạy các bậc hướng đạo: những trách vụ ban rồi từ trước, dầu chư hiền nói được hay không, riêng bần đạo vì luật công, tùy theo thiên ý, không lòng chúng sanh. Quả đào tiên không tranh thì mất, phép huyền vi không cất thì rơi, vạn linh sanh chúng của trời, nổi thành hay bại do nơi mình làm. Nắm quyền pháp, Đức Lý Giáo Tông nhắc nhở các môn đệ cao đài phải giữ gìn kỷ cương trong khi hành đạo. Năm 1968, tại Thánh Tịnh Ngọc Minh Đài, Đức Giáo Tông dạy: bần đạo thường nói trước Đức Chí Tôn, tất cả là anh em, bình đẳng, nhưng trên phương diện hành đạo, cần phải có quy tắc, có hệ thống, có khuôn viên mẫu mực. Bần đạo hôm nay là Giáo Tông đại đạo tam kỳ phổ độ, chớ không là Lý Thái Bạch thi tửu đời đường. lúc nào thi tử thì khác, khi hành sự phải trở về với cương vị của người hành sự. Và hai năm sau đó, cũng tại Thánh Tịnh Ngọc Minh Đài, Đức Giáo Tông của chúng ta dạy thêm: Bần đạo rất cảm động trước tâm đạo chí thành của chư đệ. Bần đạo vẫn thiết tha với chư đệ trên cương vị giáo tông, nhưng đó là bần đạo cùng chư hiền, còn về quyền pháp là chuyện khác. Chư hiền chí tâm tu học, bần đạo sẽ hộ trì dìu dắt. Luôn luôn khi đứng ở cương vị giáo tông Vô Vi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Giáo Tông nhắc đến quyền pháp, và chúng ta biết rằng quyền pháp của Ngài rất lớn. Có lần Ngài dạy như sau: Về quyền pháp thì bần đạo có thể bóp nát trái núi Thái Sơn thành tro mạt, lửa là những hình phạt hữu vi. Thế nhưng trong kỳ đại ân xá này, trước khi ra uy, Ngài vẫn dùng đức từ bi để cảm hóa, và luôn ân cần nhắc nhở con người đừng ỷ lại vào lòng từ bi của Đức Giáo Tông mà làm sai quyền pháp. Đức lý dạy: Bần đạo còn phải dùng lòng từ bi đối với toàn cả chúng sanh trong kỳ mạt hạ. Chư hiền hãy làm như bần đạo, nhưng nhớ rằng hễ sai quyền pháp thì đắc tội à.